chúng ta bắt đầu tiếp tục thực tập cái chúng ta sẽ thực tập cái việc tập luyện ha. Thì quý vị đã chuẩn bị chưa? Tức là chúng ta nhất là những người nào mà mình nghĩ rằng mình một ngày mình làm việc 8 tiếng, 10 tiếng rồi á, mà mình không thực tập những cái này á, tức là điều đó cũng sai lầm. Dĩ nhiên những người nào không làm việc nhiều, có thời gian thì chúng ta cần phải tập. Nha, chúng ta cần phải tập. Còn nếu như mà những người nào đã làm việc ngày 8 tiếng, 10 tiếng trở lên thì mình phải cố gắng dành cái thời gian cho mình mỗi ngày nửa giờ. Nha, mỗi ngày nửa giờ là ít nhất để tập luyện những cái này. Tại sao? Tại vì mình biết rằng cái con người của chúng ta đó, nha, con người của chúng ta cái căn bản đầu tiên, cái nền tảng, cái khung của mình đó, nha, cái khung của mình là nó từ cái hệ xương khớp của mình. Nha, chúng ta thấy tất cả mọi cái nó đều phải cân bằng đối xứng. Giống như cái nhà của mình, khi mình đổ cái móng xong rồi mình lên cột, lên mái, rồi mình bắt đầu lên tường, vân vân, thì tất cả những cái đó nó phải cân bằng. Nếu như nó không cân bằng, mình không tính toán, thì càng ngày cái nhà mình nó càng nghiêng, cái mái mình nó càng đổ, phải không? Thành ra khi mà mình không có tập cái này á, thì càng ngày cái con người mình nó sẽ càng bị lệch lạc, nó sẽ càng bị nghiêng ngửa. Bệnh lý là gì? Sáng nay mình đã nói rồi, bệnh lý chỉ là cái sự bất quân bình. Sự bất quân bình hay là không có cân bằng với nhau. Cân bằng từ cái bộ khung này trước. Nha. Cân bằng từ cái bộ khung này trước. Khi cái bộ khung này mà không cân bằng thì nó sẽ dẫn cái kế tiếp nữa của mình là cái hệ cơ bắp của mình. Nha. Nó cũng sẽ không được cân bằng. Tại vì giống như cái bộ khung kia của mình nó là cái gì? Khung nữa của mình nó giống như là cái móng, những cái cột. Rồi sau khi mình lên những cái cột này rồi xong rồi mình mới bắt đầu mình làm vách, làm mái, phải không? Sau khi mình làm vách, làm mái xong rồi thì mình bắt đầu làm giường, làm tủ, làm kệ, làm những cái bên trong. Thành ra từ cái bộ khung bên ngoài của mình phải tập làm sao cho nó ngay ngắn, cân bằng trở lại. Tại vì khi nó không ngay ngắn cân bằng thì nó sẽ bị lệch lạc, và đó là cái yếu tố đầu tiên hết. Và nó có mối liên quan mật thiết. Chẳng hạn như bây giờ mình đứng, khi mình đứng nghiêng bên, thì khi mình đứng nghiêng một bên thì bên tay phải của mình nó sẽ bị đè xuống, phải không? Thì khi nó bị đè xuống nó cũng bị chèn ép, và để cho nó cân bằng trở lại thì bên tay trái nó phải kéo trở lại. Và khi nó kéo trở lại như vậy thì cái gân của mình nó cũng phải luôn luôn làm việc và nó căng. Cơ bắp của mình nó cũng phải luôn luôn chịu cái sức kéo, là nó căng. Mà khi nó căng như vậy thì nó sẽ co thắt. Nó sẽ co thắt. Và chính giữa những cái lớp cơ này, chính giữa những lớp cơ này là gì? Chính giữa những lớp cơ này là các cái mạch máu. Chính giữa những cái lớp cơ đó là cái hệ thần kinh, tức là nơi mà nó dẫn truyền những cái tín hiệu, những cái lệnh nó đi. Thành ra khi mà mình đứng, chỉ nổi cái là mình đứng nghiêng hay là mình làm việc một bên nhiều hơn bên kia, là cái bên này nó bị chèn ép, nó bị co thắt. Sự di chuyển của nó vào không được thì ra cũng không được, vào không được thì chất dinh dưỡng không có, dưỡng khí không có, ra không được thì cặn bã rác rưới không được đưa ra, chất thải không được đưa ra, thằng đằng nào mình cũng bị lỗ. Bên này nó nghiêng, nó chèn ép, nó bị đã đành. Bên này nó không bị, nó thẳng thôi hơn, nhưng mà nó đâu có được yên như vậy, nó phải kéo trở lại để nó cân bằng. Thì khi nó kéo trở lại nó cũng bị căng thẳng, bị co thắt. Thành ra cái vấn đề chúng ta tập luyện này nó sẽ giúp cho mình trước hết là trở lại cái trạng thái cân bằng. Trở lại trạng thái cân bằng. Thì như vậy quý vị nói là có khi mình làm việc một ngày 8 tiếng, 10 tiếng mình không có thời giờ, hay là mình nghĩ là mình vận động. Thì như vậy hồi nãy mình nói là dòng nước chảy chậm bao nhiêu thì rong rêu phát sinh nhiều bấy nhiêu, rồi lăng quăng mũi mòn ếch nhái. Thì như vậy bây giờ mình không có ngồi yên một chỗ, mình vẫn làm việc, vẫn vận động. Nhưng mà xin thưa, thứ nhất là khi mình làm việc, trước hết là mình luôn luôn nhìn ra ngoài, hướng ra bên ngoài, phải không? Mình lo nhìn vào một cái đối tượng công việc của mình. quý vị ở dưới im lặng dùm, nếu mà ai muốn nói chuyện xin mời quý vị ra khỏi chỗ này nói chuyện nha. Còn nếu mà chúng tôi nói mà quý vị không nghe thì quý vị khỏi cần ở tới đây, chúng tôi cũng không tới đây. Thành ra khi mà mình làm việc đó thì tất cả mọi công việc của mình đều phải hướng ra bên ngoài, chứ mình không bao giờ hướng vào bên trong. Đó là cái thói quen của mình. Và khi mình hướng ra bên ngoài thì cái việc trước hết của mình, người ta thường nói là ý ở đâu thì khí ở đó. Tức là khi mình hướng ra bên ngoài thì cái khí lực của mình nó ra bên ngoài. Và đồng thời khi mình làm việc thì mình phải hao tốn năng lượng. Đó là điều tất nhiên. Thành ra trong tất cả những công việc mình làm hàng ngày là mình luôn luôn bị hao tốn năng lượng. Thứ hai, không có một cái công việc nào trong xã hội này mà nó cân bằng giữa hai bên phần thân của mình, giữa bên trái và bên phải, giữa bên trên và bên dưới, rất hiếm có. Thành ra sau một thời gian làm việc của mình nó sẽ đưa đến cái sự bất quân bình liền. Cái điểm thứ ba nữa là như mình nói là khi mình hướng ngoại, tức là cái ông chủ của mình nó đi ra ngoài, cái sự chú ý quan sát của mình nó ra bên ngoài, thành ra nó không có cái cơ hội để giám sát, để quan sát, để quản lý bên trong thử xem nó đang như thế nào. Thành ra khi mà mình bị lệch lạc, khi mình bị bế tắc, nó sẽ không nhận biết được. Do vậy mà cho dù mình phải làm việc một ngày 8 tiếng, 10 tiếng hay là mình không làm việc, thì quý vị cũng phải cố gắng dành ra cho mình nửa giờ mỗi ngày là tối thiểu, nếu như mình muốn có một đời sống cân bằng và khỏe mạnh. Nếu như mình chưa có bệnh thì mình còn có thể trì hoãn được. Còn nếu mình đã có bệnh, tức là gì? Mình đã có sự bất quân bình, mình đã có đau nhức, mình đã có phù nề, mình đã có sự rối loạn, tức là nó đã có sự bất quân bình rồi, thì mình phải làm liền ngay lập tức. Còn nếu như mình không làm thì cái tình trạng càng ngày nó sẽ càng nặng hơn. Phải không? Cái nhà của mình khi nó bắt đầu nó nghiêng, thì nếu như mình không kịp thời chống đỡ nó, thì mỗi một ngày trôi qua nó sẽ nghiêng hơn, nó sẽ dễ đổ hơn. Nếu giả sử như mình gỡ bớt mái, mình gỡ bớt những cái đồ nặng thì nó đỡ, tức là nó sẽ từ từ nó sập hơn. Còn nếu mình chất thêm lên nữa thì nó sẽ sớm sụp, phải không? Nhưng mà quý vị thấy là bây giờ trong cuộc đời của mình là mình xả ra, mình bỏ ra nhiều hay là mình tích lũy vào, mình chất chứa nhiều, mình đem vào nhiều hơn. Từ thể vật chất thô cũng vậy, tinh thần cũng vậy, càng ngày mình càng chấp thủ, càng ngày mình càng lo lắng sợ hãi, càng ngày mình càng đưa vào nhiều hơn nhưng mình không có xả ra. Thành ra trong cái giai đoạn này mình thực tập là từ cái vật chất thô mình đã giảm đưa vào, mình tăng đưa ra rồi, đến yếu tố tinh thần, đến những cái tri thức, đến những cái quan niệm, mình cũng phải tập xả bỏ ra bớt, không có cố chấp đó. Còn nếu không, trong đời sống hàng ngày của mình, tức là càng ngày mình càng đưa vào mà nó đang nghiêng ngửa, mà mình càng tiếp tục đưa vào, tức là nó càng nghiêng ngửa hơn, nó càng lệch lạc hơn và nó càng sớm đổ hơn. Thành ra đó là lý do tại sao mà chúng ta phải thực tập tối thiểu nửa giờ mỗi ngày. Tối thiểu nửa giờ mỗi ngày thì ở đây chúng tôi chỉ hướng dẫn quý vị những cái nguyên tắc, những cái phương pháp thực tập rất là đơn giản, nhưng mà trở lại đơn giản nhưng mà đúng nguyên tắc căn bản của vũ trụ thì quý vị sẽ đạt được cái hiệu quả, còn hơn là mình làm cho nhiều mà không đúng. Giống như khi mình bắt đầu mình bước chân trên đường, khi mình muốn đi tới một cái nơi nào đó, nếu như mình đặt chân lên đúng con đường, đúng hướng, thì mỗi một bước mình đi là mình gần hơn tới đích một bước. Mình đi nhiều, đi nhanh thì mình tới đích sớm, mình đi chậm thì mình tới đích trễ. Còn nếu như mình không đặt chân mình lên đúng hướng thì mình càng đi bao nhiêu, mình càng xa bấy nhiêu, càng lạc bấy nhiêu. Phải không? Thành ra hai cái yếu tố quan trọng mình cần hỏi là mình đã đặt chân mình lên đúng con đường, đúng hướng hay chưa? Và thứ hai là mình có chịu bước chưa? Đó là hai yếu tố quan trọng nhất. Nếu như mình đã đặt chân mình lên đúng đường, đúng hướng rồi mà mình nghĩ rằng mình ngon lành rồi, mình không có lạc nữa, nhưng mà mình không chịu bước đi thì làm sao nó đến được, đúng không? Còn ngược lại, nếu mà mình rất là tích cực, năng động, mình bước thật nhanh, thật lẹ. Nhưng mà mình đã đặt chân lên sai hướng rồi thì càng đi bao nhiêu, nó càng xa bấy nhiêu, càng lạc bấy nhiêu. Thành ra ở đây, chúng tôi muốn nhắc cái điều đó để chúng ta thấy rằng trong cái đời sống hàng ngày của chúng ta cũng vậy. Mình nghĩ rằng mình càng nuôi dưỡng mình nhiều bao nhiêu, càng dinh dưỡng nhiều bao nhiêu, càng tốt bấy nhiêu. Mình cũng vận động, cũng làm việc, nhưng mình làm không đúng cách. Thành ra nó đưa mình tới cái bệnh tật, tới cái bất quân bình. Do vậy mà bây giờ mình phải tập lại, và tập lại phải đúng theo cái nguyên tắc của vũ trụ. Cân bằng và cái nguyên tắc của lực hấp dẫn là cái tối quan trọng nhất. Bây giờ mình đưa vào cái nhơ bẩn thì nó sẽ tích lũy cái nhơ bẩn. Mình đưa vào cái căng thẳng, nó sẽ tích lũy cái căng thẳng. Mình đang lệch lạc thì nó sẽ tiếp tục tích lũy những cái bất quân bình của mình. Thành ra cái trước hết là mình phải làm sao đi vào đúng cái nguyên tắc căn bản của vũ trụ. Và cái thứ hai là mỗi ngày mình tập một tí một tí. Ngày nay mình chưa làm được nửa giờ thì mình làm 10 phút. Ngày mai mình tăng lên 15 phút. Ngày kia mình tăng lên 20 phút. Tuần sau mình tăng lên 30 phút. Phải không? Rồi tháng sau mình bắt đầu tăng lên 35 phút. Tức là mình từ từ mình tăng lên cũng được, chứ không phải là nhào vô một cái là mình làm được 30 phút, nửa giờ, một giờ liền. Nhưng mà cái trước hết là mình phải làm cho đúng nguyên tắc. Làm cho đúng nguyên tắc. Thì vậy cái nguyên tắc ở đây là gì? Trở lại là nguyên tắc của nó là cân bằng ha? Cân bằng, bình đẳng ha? Thì như vậy chúng ta biết rằng con người chúng ta mình thường nói nó là một tiểu vũ trụ. Thì như vậy trong cái tiểu vũ trụ này, trong cái tiểu vũ trụ này mình thông thường mình nói là con người ta có chín khứu, phải không? Cửu khiếu mà ha? Con người ta có cửu khiếu, hai mắt, hai mũi, hai lỗ tai là 6, miệng là 7, đường tiểu là 8 và đường đại là 9. Đấy không? Thì đó là 9 cái cửa ngõ để giao lưu giữa cái thế giới bé nhỏ này và cái thế giới mênh mông bên ngoài. Thành ra mình đang học từ từ làm sao cân bằng giữa cái vào và ra ha. Mình đang học làm sao để cân bằng giữa cái vào và ra. Thì đó là cái phần thô và cái phần đi qua chính cái khứu đó. Bây giờ tiếp tục mình phải học làm sao để vận chuyển, điều khiển, phân phối cho nó cân bằng ha. Thì cái bước mình thực tập kế tiếp đó là mình làm sao mình thực tập cái sự phân phối ha, sự phân phối, điều khiển, vận chuyển cho nó cân bằng. Tại vì như hồi nãy đầu tiên mình có nói, giả sử mình ăn ít chứ mình không ăn nhiều, mình ăn thức ăn sạch đàng hoàng, tức là mình ăn cơm rất sạch, mình ăn rất ít, bên hệ tiêu hóa mình làm việc rất tốt, nhưng mà qua đến hệ tuần hoàn nó không chịu làm việc, nó không chịu vận chuyển, thì như vậy mình sẽ bị cái bệnh đường trong máu. Bên này thì đầy đủ năng lượng, bên kia thiếu năng lượng, thành ra mình thấy mệt mỏi và lập tức nó báo về bộ chỉ huy, nó đòi thêm. Thấy không? Đòi thêm thì mình tiếp tục đưa vào không đúng cách, mình không chịu vận động đúng cách thì nó lại bị dư thừa. Thành ra cứ thế, từ một cái rất là bình thường nó sẽ biến thành một cái dư thừa và bệnh lý. Thành ra cái bước kế tiếp mình thực tập sẽ là làm sao phân phối, điều chỉnh cái sự phân phối cho nó cân bằng, nó đồng loạt hết với nhau. Thì như vậy tương tự với chính cái con đường, tức là chính cái cửa ngõ để giao lưu vào và ra, trong con người ta nó có chín cái giao lộ lớn trong con người của mình, tức là trong cái bộ khung, bộ sườn của mình đó, nó có chín cái giao lộ ha, nó có chín cái giao lộ, chín cái điểm lớn nhất trong con người của mình. Thứ nhất là đốt sống cổ. Ha, thứ nhất là đốt sống cổ. Thứ hai là cổ tay. Thứ ba là cùi chỏ. Thứ tư là khớp vai. Thứ năm là khớp liên sườn trên, tức là nó chịu trách nhiệm toàn bộ cái vùng xương ức, xương sườn của mình. Bên trong thì gồm có tim, phổi, hệ miễn dịch, vân vân, gan, bao tử. Rồi thứ sáu là cái khớp eo của mình, nó chịu toàn bộ hết cái phần tụy tạng, ruột non, ruột già, tử cung, thận, vân vân. Đó là khớp thứ 6. Khớp thứ 7 là khớp háng. Thứ 8 là khớp gối. Và thứ 9 là khớp cổ chinh. Thì đó là 9 cái khớp, 9 cái giao lộ quan trọng nhất, lớn nhất trong con người của mình. Thì khi mà quý vị đi ra ngoài đường, quý vị thấy những cái giao lộ, những cái trục giao thông nào càng lớn bao nhiêu, phải không? Nếu như ngày xưa mà mình chưa có cầu vượt, mình chưa có những người cảnh sát giao thông, mình chưa có cái ý thức điều khiển xe, thì mình thấy xe nó tắc nghẽn và nó có thể gây ra tai nạn, nó sẽ gây ra trì hoãn đủ thứ hết. Nhưng mà khi mà mình có ý thức, mỗi một người tài xế có ý thức, hay là mình có người cảnh sát giao thông đứng điều khiển nhẹ nhàng, lúc xe nhiều thì làm sao, lúc xe ít làm sao, giờ nào cho xe tải vào, giờ nào cho xe khách vào, vân vân. Tức là mình điều khiển làm sao để cái lượng xe nó luân lưu đều đặn hết, không bị lúc thì quá ít, không thì bị quá nhiều, nó tù động, nó làm cho kẹt xe. Thì bây giờ mình phải làm cái nhiệm vụ đó, làm sao tất cả những cái giao lộ này mình phải điều khiển cho nó luân lưu, vận hành, phân bổ đều đặn, cân bằng hết, để nó tương ưng với chính cái cửa ngõ mà mình nạp vào hay thải ra. Thấy chưa? Tức là nạp vào hay thải ra cân bằng tốt đẹp rồi, nhưng mà nếu nó đi vào trong người mình mà nó không biết phân phối cho đồng bộ, cho nhịp nhàng, nó cũng gây nên chuyện. Thành ra cái bước kế tiếp của chúng ta làm là làm với cái mục đích này. Thì như vậy cái nguyên tắc căn bản ở đây là gì? Cái nguyên tắc căn bản ở đây á, là mình vẽ cái hình tròn ở tất cả mọi khớp đó, mình sẽ làm sao di chuyển theo cái hình tròn. Tại sao hình tròn? Mà nó không phải là hình bầu dục, nó không phải là hình vuông, hay là nó là hình bán nguyệt. Thì chúng ta thấy rằng trở lại trên cái nguyên tắc vận hành của vũ trụ, mình gọi là luật nhân quả, luật vô thường, luật luân hồi, hay là mình học hồi xưa mình gọi là định luật bảo toàn năng lượng, vân vân. Tất cả những cái quy luật đó nó đều là cái quy luật khép kín. Và nếu mình nhìn trong vũ trụ, tất cả hành tinh của mình, đừng nhìn đâu xa, trái đất của mình, mặt trăng, mặt trời là những cái mình có thể thấy được, phải không? Còn sao kim, sao hỏa, sao mộc, sao thủy ngân, nó xa kia mình không thấy. Nhưng mà mặt trời, mặt trăng, trái đất của mình thấy, tất cả nó là gì? Nó là hình cầu, hình tròn. Và cái con đường di chuyển của nó, cái quỹ đạo của nó cũng là hình tròn. Thành ra nếu như mình muốn tương ưng khế hợp với đại vũ trụ này kia, tất yếu mình phải tuân theo cái quy luật đó của nó. Còn nếu như mình méo là không được rồi. Đó là lý do tại sao mình vẽ hình tròn. Và cái hình tròn mình vẽ, mình di chuyển cái hình tròn đó, nó càng tròn bao nhiêu, nó càng lớn bao nhiêu, càng tốt bấy nhiêu. Tại sao? Lấy ví dụ những khớp cổ của mình ha. Cái khớp cổ của mình bây giờ mình vẽ tròn được mà nó không lớn thì sao? Nó vẽ tròn đó mà nó không lớn, tức là có thể là vôi hóa, nó đóng xung quanh hết cái đốt sống cổ của mình rồi. Cũng có thể là cái dây chằng của mình, cái dây gân của mình nó cứng quá, nó không có co giãn ra được. Cũng có thể là cơ bắp của mình nó bị chặt quá ha, nó thắt lỏng ra được, thì như vậy là cũng không xong. Quý vị thấy chưa? Tức là tròn mà không lớn thì cũng không xong. Ngược lại, bây giờ nó làm lớn, nó làm lớn mà không tròn thì sao? Tức là có thể vôi hóa nó đóng bên này, phải không? Vôi bên này nó đóng nhiều quá, đốt sống bên này, cái phần xương mình nó bị thoái hóa. Có thể là do cái dây chằng bên này nó kéo căng quá, mà dây chằng nó được cái dây chằng bên này nó phải giãn, cơ co rút, cái cơ bên này nó bị co rút quá, như vậy cũng không xong. Thành tròn mà không lớn cũng không được, mà lớn mà không tròn cũng không xong. Do vậy chúng ta phải vẽ nó càng tròn bao nhiêu, càng lớn bao nhiêu, càng tốt bấy nhiêu. Nha. Và mình mở nó ra từ từ. Quý vị nhớ hồi nãy chúng tôi nói cái nguyên tắc là lực hấp dẫn, đồng lực hấp dẫn luôn luôn mạnh hơn đối lực hấp dẫn. Nó không có tốt hay không có xấu, phải không? nó không tốt hay không xấu. Khi mình bị tổn thương, mình bị rách da, rách thịt, gãy xương, thì nhờ nó mình liền lại vết thương, thì mình tạm gọi nó tích cực. Nhưng mà nếu mà mình biết rằng nếu mà xương gần xương liền xương, bây giờ mình không chịu cử động thì nó sẽ gắn dính chặt lại, phải không? Thịt gần thịt liền thịt, cơ bắp nó sẽ teo lại, nó dính lại, mạch máu gần mạch máu liền mạch máu, thì mạch máu mình nó sẽ hẹp dần, nó sẽ dính dần. Thành ra bây giờ mình gọi đó là tiêu cực. Không phải, là tại vì mình không chịu vận động cho đúng, cho đủ. Cái hành tinh của mình nó lớn như vậy mà nó còn phải di chuyển liên tục, phải di chuyển đúng quỹ đạo. Còn nó di chuyển trật quỹ đạo là nó va chạm vào hành tinh khác liền, phải không? Va chạm là nó nổ tung liền. Thành ra chúng ta phải vẽ cái vòng tròn, càng tròn bao nhiêu, càng lớn bao nhiêu, càng tốt bấy nhiêu. Và để cho trọn vẹn một cái chu kỳ thì chúng ta vẽ cái vòng tròn đó, nửa vòng mình hít vào và nửa vòng mình thở ra. Tại vì một cái chu kỳ của hơi thở mình trọn vẹn là vừa hít vào vừa thở ra mới được gọi là một chu kỳ. Thành ra để cho nó nhịp nhàng thì mình vẽ cái vòng tròn đó, thì mình phải làm sao càng tròn bao nhiêu, càng lớn bao nhiêu, càng tốt bấy nhiêu, nửa vòng hít vào và nửa vòng thở ra. Và bên cạnh đó thì chúng ta phải để ý, tức là khi mình thực tập, khi mình thực tập thì mình thả lỏng hết toàn bộ, chỉ chú tâm vào cái khớp nào mà mình đang thực tập mà thôi. Tại vì một lần nữa, ý ở đâu thì khí ở đó, mà khí đi tới đâu thì huyết dịch đi tới đó. Thành ra quý vị thấy nó tương ưng trên cái nguyên tắc căn bản của vũ trụ cũng vậy. Nếu như khi mà mình thực tập trên cái phần thân vật chất cứng của mình thôi, mình xoay chuyển các cái cơ bắp của mình, các cái gân cốt của mình. Nhưng mà nếu như mà mình chú tâm vào đó, chú tâm là gì? Chú tâm tức là cái ánh sáng của mình, sự tỉnh giác của mình, sự có mặt của mình. Ý ở đâu thì khí nó đi theo tới đó, khí nó đi tới đâu thì huyết dịch nó đi tới đó. Và huyết dịch nó đi tới thì nó sẽ nuôi dưỡng và nó sẽ điều chỉnh các cái cơ bắp, xương khớp, cơ quan nội tạng. Thành ra mình làm ngược, nhưng mà thực sự nó không ngược, tức là mình tập từ cái động tác. Mình tập từ cái động tác bên ngoài, nhưng mà khi mình phối hợp chặt chẽ thì nó sẽ đồng bộ hết như vậy. Và cũng tương tự như vậy, khi mình thực tập trên cái cơ sở vật chất của mình thôi, khi mình thực tập trên cái thân vật chất của mình thôi, nhưng mà nếu như mà mình chú tâm vào thì nó sẽ làm thay đổi luôn cả cái trạng thái thần kinh của mình, tâm lý của mình, sinh lý của mình, các cái dịch của mình. Tức là nó sẽ đồng bộ, nó thay đổi hết, nó cân bằng hết. Đó, thành ra chúng ta phải tập làm gì? Thả lỏng toàn thân, chú tâm vào cái khớp mình đang chuyển động, và nửa vòng hít vào, nửa vòng thở ra. Vòng tròn càng tròn bao nhiêu, càng lớn bao nhiêu, càng tốt bấy nhiêu. Thậm chí mình cần phải nhịp nhàng tới một cái mức độ. Tức là giả sử như mình biết rằng mình bắt đầu ở đây, khi mình di chuyển 1/4 vòng tròn là mình hít vào được nửa. Khi mình tới nửa vòng tròn là mình hít vào đầy. Khi mình đi qua 3/4 vòng tròn là mình thở ra một nửa. Và khi mình giáp trở lại cái điểm ban đầu là mình đã thở ra hết. Tức là giữa cái hơi thở, cái nhịp thở của mình và cái động tác nó phải đồng bộ với nhau, và cái ý thức của mình cũng có mặt trọn vẹn, thì như vậy nó sẽ đạt được cái hiệu quả tối ưu. Thành ra từng bước một mình mới đi vào cái sự khế hợp như vậy. Nhưng mà đây là trên cái nguyên tắc thì chúng ta phải biết chúng ta cần phải làm hết như vậy. Còn nếu như mình chỉ tập cái này mà cái đầu mình nghĩ đâu đâu, thì giống như quý vị tới kêu bác sĩ Thái, tôi đau cái chân quá, ổng cho cái người tới bóp cái chân mình thôi, nó đỡ một tí xíu, sau đó nó trở lại. Xong bác sĩ Thái cho 3 tăng thuốc đi về, quý vị về sắc uống giỏi lắm, nó thay đổi lên được một tí xíu cái phần này thôi, chất lượng thuốc nó đi vào trong cơ thể mình nó thay đổi tí xíu thôi, nhưng mà cái gốc nó vẫn chưa thay đổi. Vài tuần lễ sau, 1 tháng sau nó trở lại. Mình phải có cái ý thức làm chủ, mình phải có cái niềm tin là mình phải tự chữa cho mình, những cái khác nó hỗ trợ vào thôi. Quý vị thấy chưa? Và nếu như quý vị vô đây, ông bác sĩ Thái ông có giỏi cách nào, giỏi ông có nhiệt tình cách nào, nhiệt tình mà tất cả những người thiện nguyện viên, những người châm cứu bấm huyệt cho quý vị có nhiệt tình cách nào cũng chỉ giúp mình được phần ngoài thôi. Ra, sau đó nó trở lại liền ngay lập tức. Mà mình phải ý thức. Và ở đây là mình chỉ mới nói tới một cái việc thôi, là việc tập luyện. Huống chi là mình còn ăn uống, đi đứng, hít thở, ngủ nghỉ. Ra, thì mình sẽ phải học hết tất cả những cái đó. Còn bây giờ quý vị tới đây, bác sĩ Thái chỉ giúp cho quý vị được bao nhiêu? Giỏi lắm một ngày chừng 10 phút, 15 phút. Mà làm được nhiêu, tuần lễ 10 ngày thôi, chẳng lẽ anh dầm ở về đấy. Phải không? Thành ra mình phải tự về nhà mình sẽ tự làm với người thầy thuốc cho mình, mà mình sẽ tự giúp mình. Chứ người ta không thể giúp mình mãi được. Nha. Đó, thì như vậy đó là cái mà chúng tôi muốn chia sẻ để quý vị thực tập. Thì bây giờ cái động tác của mình thực tập là nó sẽ có 9 động tác. Nha. Rồi, mời tất cả mấy vị lên đi, biểu diễn. Bây giờ mình dẹt ghế qua một bên. Nha. Mình dẹt ghế qua một bên, mình đứng mỗi người cách nhau khoảng chừng một cái sải tay, làm sao có chỗ để mình xoay qua xoay lại, đừng có va chạm. Khi mất công tập thể dục xong rồi va vô ghế chạm vô cột, một lát mà mất công nó tổn thương nữa.